cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 338, cướp biển, góc truyện audio.com. Lúc Liễu Khang bị ngất trên các màn hình trong hội trường, màn trình diễn của Liễu Vân cũng được dừng lại một lúc, các màn hình lớn cũng bị tắt đi. Thế nhưng, cả trăm vị khách trong hội trường không thể yên lặng, bởi vì không biết tin từ đâu truyền tới, tin du thuyền bị một con thuyền khác bao vây truyền ra bốn phía. Lần này, bất luận nam nữ già trẻ, không còn quan tâm tới việc hôn lễ có được tổ chức hay không nữa, tất cả bất chấp sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ nhà họ Liễu, chạy theo các cửa ra của đại tiệc lên trên đỉnh bong tàu. Lúc này ánh mặt trời nhạt nhòa tỏa khắp mặt biển rộng lớn, gió thổi phần phật, sóng biển cuồn cuộn. Du thuyền không biết từ khi nào đã giảm tốc độ chậm chậm tiến về phía trước, nhưng ở phía sau quả nhiên là có một chiến hạm nhỏ đang bám theo rất sát. Bên trên hỏa tiễn của chiếc thuyền màu xám bạc kia phấp phới một ngọn cờ, từ xa cũng có thể thấy rõ là một lá cờ in hình đầu lâu xương chéo. Loại cờ cổ như thế này nhiều người chưa từng nhìn thấy, nhưng cho dù là chưa nhìn thấy cũng biết nó là biểu tượng của cướp biển. Khi mà cướp biển đến thì không những cướp bóc mà còn bắn phá dã man. Mấy người đã nhìn thấy khẩu pháo trên chiếc tàu kia, đủ loại đầu đạn và hỏa tiễn nữa, mặt mọi người trắng bệch, chân run cầm cập, nếu như chúng bắn lên thuyền thật thì nguy to. Càng gay go hơn là, đây là du thuyền của gia đình, không chuẩn bị sẵn thiết bị phòng ngự và phản kích thật đáng lo. Chiếc thuyền đó dừng lại rồi. Các hành khách bắt đầu tìm chỗ chạy trốn, cảnh tượng hỗn loạn không tả nổi, thậm chí có một vài người đã nghĩ đến chuyện chạy tới chỗ thuyền cứu nạn của du thuyền. Trong lúc này, bác sĩ tư của Liễu Khang Bách đi ra từ khoang thuyền, lên trên bong tàu, cầm một cái loa và nói lớn. Mọi người yên lặng, không cần hoảng hốt, Liễu Khang Bách sắc mặt xanh lét, ông ta đã chịu không nổi, việc này chắc chắn là có người cố tình sắp xếp trước, hơn nữa lại không phải là một người bình thường. Có thể lặng yên không một tiếng động mà bắt Liễu Vân đi, sự sắp đặt như vậy khó lòng mà đề phòng được, lúc này còn bất ngờ bị cướp biển uy hiếp, chuyện này thật không bình thường. Nhưng Liễu Khang Bách cũng là người đã từng gặp nhiều sóng gió, sau khi suy nghĩ rất lâu, biết rằng mình phải bình tĩnh lại, nếu như bản thân cũng rối lên thì khách khứa cũng sẽ náo loạn hết cả. Về phần an tâm, bị người cha An Tại Huân kéo vào một góc, ông ta vừa căng thẳng nhìn sang chiến hạm kia, vừa nhìn Liễu Khang Bách chán nản không biết nên làm thế nào cho phải. An Tâm sớm đã cởi bỏ bộ váy cưới, mặc áo khoác đi ra khoang thuyền, cô không hề lo lắng, chỉ là trong lòng thấy có chút kỳ lạ, Dương Thần có khi nào lại liên quan đến chiến hạm kia không? Việc này không phải quá khoa trương sao? Mọi người hãy nghe tôi nói, không cần sợ hãi, cho dù đó là thuyền của cướp biển, thì cũng chỉ có một chiếc thôi. Tôi đã phái người đi liên hệ với đội tự vệ hải quân cảng vịnh Ishikari của Nhật Bản, chỉ cần họ nhận được tin, ngay lập tức sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đang ở trong lãnh hải của họ, chắc chắn họ sẽ đến cứu viện chúng ta. Đến lúc đó đám cướp biển kia chỉ có đường chết, Liễu Khang Bách cao giọng nói. Sau khi Liễu Khang Bách nói vậy, khách khứa có phần an tâm hơn, ghé tai thì thầm với nhau, thấy cũng có lý, lẽ nào hải quân Nhật Bản lại không thể đuổi đám cướp biển kia đi. Lúc này, người, góc truyện audio.com, mà Liễu Khang Bách phái đi liên hệ với hải quân Nhật Bản chạy lên, Liễu Khang Bách cười lớn nói. Mọi người xem, đã có hồi âm rồi. Nhưng không ngờ, khi Liễu Khang Bách vừa mới nói xong, người kia khổ sở nói to. Chủ tịch, không ổn rồi, không biết thuyền của chúng ta bị làm sao, đã ra khỏi vịnh Ishikari, đi vào vùng biển quốc tế rồi. Sau khi Hải quân Nhật Bản dùng radar kiểm tra, họ nói đây không thuộc quyền quản lý của họ. Giả dối, cả hội trường lại một lần nữa hỗn loạn, khách khứa quá sợ hãi, vừa mới có một tia hy vọng giờ lại bị tan biến hết. Dựa theo công pháp quốc tế, nếu như vượt ra khỏi lãnh hải 12 km thì thuộc khu vực ngoài lãnh thổ quốc đảo Nhật Bản này cũng vậy, du thuyền đã tiến vào vùng biển quốc tế, việc này họ không thể giải quyết. Tiến vào vùng biển quốc tế thì không có luật nào cả, cũng không có sự bảo vệ nào hết, nói gì cũng vô ích. Liễu Khang Bách tức giận mắng lớn, chẳng lẽ đến cả chủ nghĩa nhân đạo họ cũng không biết sao? Chúng ta bất ngờ gặp phải cướp biển, chúng ta có ít nhất mấy trăm người đang bị hỏa lực uy hiếp. Người kia buồn bã nói, chủ tịch ngài có biết Nhật Bản bị Mỹ hạn chế về quân sự, nếu như bọn họ không được phía Mỹ cho phép thì họ không dám tiến ra vùng biển quốc tế hơn nữa chúng ta không phải là người Nhật Bản, toàn bộ là người Hoa Hạ, họ nói chúng ta nên liên hệ với Hải quân Hoa Hạ. Lũ khốn Nhật Bản, Liễu Khang Bách chửi vài câu chợt nghĩ ra cái gì đó, hỏi. Thuyền trưởng đâu, tại sao lại để thuyền đi vào khu vực biển quốc tế? Người trợ lý bất đắc dĩ nói. Chủ tịch tôi quên nói cho ngài, tôi vừa nhận được tin thuyền trưởng cùng với mấy thuyền viên đều không thấy đâu cả, tất cả đều không liên lạc được. Cái gì, Liễu Khang Bách chân mềm nhũn, phải dựa vào hai tên vệ sĩ phía sau mới không bị ngã xuống, run run nói. Vậy nói như vậy là, đúng vậy, thuyền của chúng ta, hiện đang đứng yên. Người trợ lý méo mó, Liễu Khang Bách mở to mắt thấy trời đất như đang quay cuồng, không thể nói được gì. Nhưng ngoài ông ta ra, vài vị khách nữ khi nghe được tin này, bắt đầu gào khóc, tình hình hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Cùng lúc đó, chiến hạm phía sau vẫn không nhúc nhích phát tới một đoạn tín hiệu âm thanh. Radio của du thuyền đột nhiên tự động mở ra, từ đó truyền tới giọng một người đàn ông, anh ta nói tiếng Anh tuy không được lưu loát cho lắm. Xin chào tất cả mọi người, nếu như nghe thấy những lời này thì không cần quá kinh ngạc. Tôi là Babot Hussein Macedonia, chỉ huy của trục hạm Hatakaze, mọi người có thể gọi tôi là thuyền trưởng Macedonia. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố vì sao lại có chuyện chúng tôi nhằm hỏa tiễn về phía các vị ngày hôm nay. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có một, cha con họ Liễu kia đã làm cho một người bạn mà tôi rất tôn kính cảm thấy không hài lòng. Hiện tại tôi cho các vị trên thuyền 5 phút, các người có hai lựa chọn. Thứ nhất là mọi người phải nghĩ cách làm cho Liễu Khang Bách lập tức rời khỏi thuyền, như vậy, đạn sẽ không bắn trúng du thuyền. Thứ hai là các vị có thể dũng cảm cùng Liễu Khang Bách bỏ xác ngoài biển khơi. À, phải rồi, đây là vùng biển mà cá mập thường xuyên qua lại, mỗi người chỉ cần 2 miếng, mọi người có thể thử xem, ha ha, tốt lắm, tôi đã nói xong, cho 5 phút bắt đầu đếm ngược. Tuy rằng tiếng Anh của Macedonia không được tốt lắm, nhưng... gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người trên thuyền đều có thể hiểu được, không ít người vừa mới nghe xong, lộ ra vẻ hoảng hốt vô cùng, ánh mắt đầy căm giận nhìn chằm chằm vào Liễu Khang Bách. Thậm chí cả thuộc hạ, vệ sĩ cũng nhìn Liễu Khang Bách một cách khác thường. Còn những người không hiểu tiếng Anh, vừa nghe người ta phiên dịch bắt đầu kêu cha gọi mẹ, hoặc là chửi ầm lên, tuy nhiên không phải là mắng Macedonia, mà là mắng người đã đem đến cho họ vận hạn này. Liễu Khang Bách nuốt nước bọt nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người trên tàu thấy chột dạ, ông ta không biết Macedonia là ai, càng không biết người bạn của anh ta là ai, nhưng rất rõ ràng, mấy người này đều đang hướng về phía cha con họ Liễu bọn họ. Mọi người bình tĩnh một chút, bọn họ đang khiêu khích chúng ta. Tôi là chủ con thuyền này, tôi tuyệt đối không bỏ mặc mọi người, khiến mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mọi người phải tin tôi lập tức phái người liên lạc với Hải quân Hoa Hạ gần nhất. Bọn họ sẽ không dám tùy tiện bắn đâu, bọn họ đang hù dọa chúng ta thôi. Liễu Khang Bách lớn giọng hét, thế nhưng trên tàu không ai dám tin ông ta, thậm chí có vài người trong mắt đã ánh lên tia tàn nhẫn. Lúc này, An Tâm ở một góc vẫn không nói gì, đột nhiên lại cao giọng nói. Vấn đề hiện tại không phải là ông có bỏ mặc chúng tôi hay không, mà là chúng tôi phải làm thế nào với ông, hoặc là mọi người vì ông mà phải chết, hoặc là ông phải hy sinh một chút, để mọi người được sống. Liễu Khang Bách điên tiết quay đầu chỉ vào An Tâm mắng lớn. Con bé xấu xí, cô nói chuyện với bề trên như vậy sao? An Tại Huân, xem con gái của ông đó, chúng ta sắp kết thành thông gia, làm sao nó có thể nói năng vô tình như thế được? Đáng tiếc lúc này An Tại Huân đã hiểu rõ tình hình, tuy rằng muốn kết thân với nhà họ Liễu, muốn dựa vào cây đại thụ, nhưng giờ đến tính mạng cũng không giữ nổi, còn quan tâm gì chuyện đó nữa. Kết quả là thấy Liễu Khang Bách nói vậy, An Tại Huân cũng bị làm cho lo lắng không yên, nhắm mắt lại, làm bộ như không nhìn thấy. Liễu Khang Bách chợt thấy lạnh gáy, biết được tình huống khẩn cấp, bèn gọi các vệ sĩ lại. Các anh mau chỉ huy cho tất cả nhân viên, đưa mọi người xuống dưới khoang thuyền, ở đó tạm thời sẽ được an toàn, chúng ta sẽ đợi quân cứu viện đến rồi tính sau. Nhưng sau khi nói xong, mấy nhân viên quản lý cùng mấy người vệ sĩ đều tỏ ra lúng túng, không hề nhúc nhích cũng không mảy may phản ứng gì cả, cố ý xem như không nhìn thấy Liễu Khang Bách. Liễu Khang Bách mặt xám như cho tàn, cuối cùng ông ta cũng ý thức được, ở giữa cái chết và sự sống, những lúc bình thường có thể dùng tiền để lấy lòng người, giờ đây không có tác dụng nữa. Đột nhiên tiếng của Macedonia lại vang lên trên radio. Các vị khách mời thân mến, còn 3 phút nữa chúng tôi đã đưa đạn vào họng súng. Ồ, quên nhắc nhở, đây là một đầu đạn hạt nhân, đủ sức làm nổ cả con thuyền. Cho nên, mọi người hãy mau chóng từ biệt thế giới đi, không có gì đau đớn cả, ha ha ha. Những lời này vừa truyền ra, trên boong tàu lập tức trở nên nhốn nháo, rất nhiều vị khách đặc biệt là đàn ông, bất chấp đúng sai, xông vào đánh Liễu Khang Bách. Tên khốn này, ông muốn hại chết tất cả chúng tôi sao? Chọc kẻ thù rồi còn bày trò tổ chức hôn lễ. Ông đi chết đi, mọi người mau mang ông ta ném xuống biển đi. Đừng ném xuống biển, ném xuống rồi bên kia họ không nhìn thấy người thì phải làm. gocchuyenaudio.com, sao đây, ném xuống thuyền cứu nạn cho người ta nhìn thấy. Mỗi người một ý, Liễu Khang Bách liều mình chống lại, lớn tiếng quát, mọi người cùng nâng ông ta lên, mang tới chỗ thuyền cứu nạn. Mấy người vệ sĩ và người nhà họ Liễu cũng không ngăn lại, để mặc cho mấy người khách làm vậy, thấy Liễu Khang Bách hô to cứu mạng, nhưng không ai nói gì, thậm chí có vài người cởi bỏ bộ đồng phục trà trộn vào đám khách, sợ bị liên lụy. Liễu Khang Bách trơ mắt nhìn mình bị ném vào chiếc thuyền cứu hộ, khi chiếc dây thừng bị thả xuống, Liễu Khang Bách thấy mình như bị thả xuống địa ngục vậy. Không, đừng thả tôi xuống, cuối cùng, Liễu Khang Bách không có cách nào khác, khóc lóc kêu gào, đến nỗi làm ướt cả quần nhỏ. Thuyền cứu hộ vẫn rơi xuống biển, Liễu Khang Bách ghé vào mũi thuyền kêu to bảo người ta kéo mình lên, nhưng không ai thèm để ý đến ông ta. Đột nhiên, du thuyền phát ra tiếng ô ô, không ngờ là tiếng máy chạy. Chết tiệt, không phải đã nói không thấy thuyền trưởng đâu hay sao? Liễu Khang Bách chửi ầm lên, nhưng tiếng chửi bị tiếng còi lấn át đi. Du thuyền vừa khởi động, liền rẽ sóng tiến đi. Liễu Khang Bách ở trên thuyền cứu nạn lập tức bị sóng đẩy ra xa khỏi du thuyền, càng đi lại càng không thấy đâu nữa. Cách chương.